11. Bà Lưu Quế Thanh, sinh năm 1949 tại Long Xuyên, cư ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông nhờ bà hỏi tánh nghe chân thật của chính mình. Trưởng ban giải về lời dạy của Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: tánh nghe, nghe có tiếng, tiếng động đi qua rồi, tánh nghe, nghe không tiếng. Trưởng ban vừa dứt ba câu giải về tánh nghe, bất chợt bà Lưu Quế Thanh bật khóc và thốt lên: bao năm tôi dụng công tu tánh nghe theo kinh Thủ Lăng Nghiêm mà quý thầy dạy, tôi càng dụng công tu tôi càng bị đau đầu. Hôm nay tôi đến đây chỉ nghe trưởng ban dạy có ba câu mà tôi đã nhận ra yếu chỉ Phật ngôn, tức nhận thật rõ tánh nghe chân thật của chính mình. Câu hỏi của bà Lưu Quế Thanh đã làm lợi ích cho mọi người có mặt tại chùa. Bà Lưu Quế Thanh hết sức cảm ơn trưởng ban. 12. Bác sĩ Nguyễn Trí Hải, sinh năm 1942, tại huyện Kiến An, cư ngụ tại Hà Nội, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ hỏi 6 câu tuyệt đỉnh thiền tông. Trong đó, ông ngộ câu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Ông nói: mấy mươi năm tôi tu theo đạo Phật, những sự dụng công của tôi như mò trăng đáy nước. Hôm nay tôi đến đây nghe trưởng ban giải thích về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, tôi đã lãnh hội được yếu chỉ thiền tông. Xin trình lại cho trưởng ban và những vị cùng đi với tôi biết. Khi tâm mình suy nghĩ bất cứ thứ gì, tâm lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Chỗ này gọi là tánh biết. Nếu đem cái biết của thế giới chồng lên cái biết tự nhiên thanh tịnh của Phật tánh nữa, thì cái biết của Phật tánh bị che khuất. Biết được như vậy, đó là cái biết của Bát Nhã Ba La Mật. Ông vừa trình bày tới đây, trưởng ban khen: ông đã giác ngộ được yếu chỉ thiền tông rồi đó. Trưởng ban nói với mọi người có mặt: quý vị nên nghe thật rõ lời ngộ yếu chỉ thiền tông của bác sĩ Nguyễn Trí Hải, vì đây là cơ hội ít có. Không phải lúc nào cũng có người ngộ lý thiền mà trình nơi công cộng này. Mục đích của chúng tôi dạy thiền tông, người nào đạt yếu chỉ, cố gắng giữ lấy mà tu, không khoe với ai, không bừa bãi nói với bất cứ ai. Ai thật sự có duyên với mình thì mới nói cho họ biết, không thì thôi vậy. Những người ngộ yếu chỉ thiền tông không cần lưu dấu vết. Thời mạt thượng pháp này, ai ngộ yếu chỉ thiền tông mà đụng đâu nói đó, hãy coi chừng mạng sống của mình. Lời này Đức Phật căn dặn rất rõ trước khi nhập Niết Bàn. Sau này, đến đời tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy như vậy. Sau cùng, ngũ tổ Hoằng Nhẫn cũng lặp lại như trên. Ông Nguyễn Trí Hải và nhiều người nghe lời căn dặn của trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, họ hứa sẽ không bừa bãi nói chỗ thâm sâu lời dạy của Đức Phật về ngộ lý thiền. 13. Kỹ sư Lã Thành Phương, sinh năm 1938 tại Huế, cư ngụ tại thành phố cảng New Plymouth, New Zealand, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ hỏi 5 câu tuyệt cao của thiền tông. Trong đó có câu: người tu theo đạo Phật chân chánh phải tu như thế nào? Trưởng ban trả lời: người tu theo đạo Phật chân chánh phải tu làm sao đạt được vô trụ của tâm và nhận ra tâm vô trụ ấy, mà phải nhận thật rõ ràng bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Ông vừa nghe trưởng ban giải thích xong, ông ngộ ngay yếu chỉ thiền tông. Ông rơi lệ và trình bày như sau: mấy chục năm tôi tu theo đạo Phật, những thứ tôi thực hành không dính dáng gì đến lời của Phật dạy cả, mà tôi tu theo sự suy nghĩ của mình. Hôm nay tôi đến đây nghe trưởng ban hướng dẫn và giải thích vài câu mà tôi đã nhận ra tuyệt đỉnh Phật ngôn. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 14. Cụ bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1931 tại Đà Nẵng, cư ngụ tại thành phố Potosani, Ukraine, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ bà hỏi pháp tu lục diệu pháp môn. Bà hỏi: lục diệu pháp môn có phải là tu tối thượng thừa không? Trưởng ban trả lời, pháp tu lục diệu pháp môn là lối tu từ tiểu thừa thiền tông lên đại thừa thiền, chứ không phải là tối thượng thừa thiền. Cụ bà Nguyễn Thị Lan hỏi tiếp, tu tối thượng thừa thiền là tu làm sao? Trưởng ban trả lời, tu tối thượng thừa thiền là tu để thành Phật. Cụ muốn tu thành Phật, tức trở về nguồn cội của chính mình. Cụ đừng cho tâm mình dính mắc bất cứ thứ gì, nhưng lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng, hằng biết, mà biết một cách rất rõ ràng, tường tận, trùm khắp. Vừa nghe trưởng ban dẫn giải, cụ bà Nguyễn Thị Lan liền ngộ yếu chỉ thiền tông và trình với trưởng ban. Mấy chục năm nay tôi tu theo đạo Phật, dụng công tu pháp môn này, dụng công tu pháp môn nọ. Nhưng hôm nay tôi đến đây hỏi trưởng ban chỉ một pháp môn mà thầy chỉ cho tôi tuyệt đỉnh thiền học nhà Phật. Tôi liền nhận ra bí mật thiền tông, ơn này quá lớn đối với tôi, vì tôi còn thời gian ngắn nữa là từ bỏ thế gian để đi theo nghiệp thức mà tôi đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Quá may mắn, tôi đã biết cách tu để không còn bị sanh tử nữa. Cụ nói mà đôi mắt đầm đìa rơi lệ. 15. Anh Nguyễn Trí Lượng, sinh năm 1968, tại Long An, cư ngụ tại Đồng Tháp, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ anh hỏi tu tứ thiền bát định là tu làm sao? Trưởng ban trả lời, tu tứ thiền bát định căn bản như sau. Tứ thiền là dụng công dừng bốn thứ, dừng thân, không cho thân khoái lạc hay sầu khổ, dừng khẩu, không cho miệng nói phải quấy, dừng ý, không cho ý tưởng tượng đúng sai, dừng tâm, không cho tâm suy tính hơn thua. Bát định, dụng công ép cho dừng hẳn 8 thứ. 1. Không cho mắt thấy hình ảnh gì. 2. Không cho tai nghe tiếng gì. 3. Không cho mũi ngửi mùi gì. 4. Không cho miệng nói lời nào. 5. Không cho ý khởi ra điều gì. 6. Không cho thân xúc chạm thứ gì. 7. Phải ép cho tánh không sử dụng 16 thứ. 8. Phải ép cho tâm thật thanh tịnh. Khi dụng công tu tứ thiền bát định được như vậy, tức khắc, thân và tâm như không có. Tuy như không có, nhưng các thứ như mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, tâm, tánh vẫn thấy, nghe, biết rõ ràng. Đây là tứ thiền bát định do dụng công tu mà được. Khi được như vậy, người dụng công tu muốn vào an trú trong cái định này là chứng được quả vị thiền tĩnh lặng, cũng gọi là thiền tịch tĩnh. Thiền này Đức Phật gọi là thiền tiểu thừa. Những vị A-la-hán sử dụng thiền này. Thiền này Đức Phật dạy, nếu đem so sánh với thiền thanh tịnh của chư Phật, thì thiền này chỉ bằng một giờ hay một ngày mà thôi. Anh Nguyễn Trí Lượng nghe trưởng ban giải thích câu hỏi của mình, bỗng anh khóc lên, làm mọi người ai ai cũng muốn khóc theo. Anh nói, bấy lâu nay tôi học tu rất nhiều nơi, mỗi nơi dạy một kiểu, tôi cố gắng thực hành, không có kết quả gì. Hôm nay tôi đến đây nghe trưởng ban giải thích có hai câu mà tôi đã nhận ra tánh thanh tịnh của chính mình. Anh hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Riêng chúng tôi nhìn thấy ai ai cũng vui mừng vì câu hỏi rất chí đạo này. 16. Thầy giáo Trần Trọng Kiên, sinh năm 1950, tại Châu Đốc, cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ yếu chỉ thiền tông, nhờ thầy hỏi câu ly tứ cứu tuyệt bách phi. Trưởng ban trả lời, ly là lìa, tứ là bốn, cứu là câu, tuyệt là bỏ hẳn, bách là 100, phi là không. Đức Phật dạy câu này như sau. Ai tu theo thiền tông, nếu có ai hỏi bất cứ câu gì, người tu theo thiền tông chỉ cần trả lời chỉ một chữ phi là đủ, mà chữ phi đó phải đặt trước đầu câu hỏi. Ví dụ như có ai hỏi, Phật là gì? Người tu theo thiền tông trả lời là phi Phật. Thầy giáo Trần Trọng Kiên đã thông suốt câu hỏi của mình. thầy hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 17. Thầy Thích Nhuận Chiếu, sinh năm 1951, tại Bà Rịa, cư ngụ tại thành phố Đà Lạt, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông nhờ thầy hỏi 4 câu trong Kinh Kim Cang. Khi ngộ, thầy có lời như sau: trực nhận tâm mình, bỏ tất cả những dụng công tìm kiếm, cứ để tâm tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng biết, sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Được trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ghi nhận là đúng với yếu chỉ Phật ngôn. 18. Thầy Thích Chiếu Thông, sinh năm 1958, tại Gò Công, cư ngụ tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông nhờ thầy hỏi: Đức Phật ngồi thiền đạt đạo, sao người tu theo Thiền Tông không được phép ngồi thiền? Trưởng ban giải thích: ngày xưa Đức Phật dụng công tu thiền nhiều pháp môn, sau cùng Đức Phật tu thanh tịnh thiền, nhận ra đạo, tức hiểu được cội nguồn của chính Ngài. Khi Đức Phật về đến quê hương rồi mới biết quê hương mình nằm ngoài lực hút của vật lý trần gian này. Đức Phật dạy, bất cứ ai tu muốn giải thoát, chỉ cần một dụng công thật nhỏ sẽ bị sức hút của vật lý âm dương cuốn hút ngay, thì không thể nào giải thoát được. Bất giác, thầy Thích Chiếu Thông ngộ đạo và thốt lên: hạt châu trong nhà mới là hạt châu của mình, còn hạt châu bên ngoài là hạt châu bỏ đi. Vừa thốt lên như vậy, thầy cúi đầu cảm ơn trưởng ban và được trưởng ban chấp nhận là giác ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông. 19. Phật tử Huệ An, sinh năm 1982, tại Mỹ Tho, cư ngụ tại Bến Tre, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông nhờ câu hỏi ánh từ quang của chư Phật là gì? Trưởng ban trả lời: ánh từ quang của chư Phật, cái dụng của điện từ quang, nó có đầy khắp trong Phật giới. Vị nào được thành Phật, thân của vị đó gọi là kim thân của vị Phật. Cái kim thân của vị Phật này cấu tạo bằng công đức của vị ấy đã tạo ra ở thế giới loài người. Khi vị ấy vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là vào cõi Phật hay vào Phật giới, số công đức của vị này đã tạo ra đó, nó được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào. Tức khắc, số công đức này trở thành là pháp thân thanh tịnh, còn tánh Phật trở thành là kim thân Phật. Kim thân Phật đó trú vào pháp thân thanh tịnh, thì một vị Phật được ra đời. Một vị Phật được ra đời này có hai nhiệm vụ như sau. Một, nếu vị Phật đó muốn lập quốc, thì Ngài phải có thật nhiều phước đức để tạo ra một hành tinh hữu sắc, gọi là nước tịnh độ. Khi Ngài có nước tịnh độ rồi, tự Ngài xưng danh hiệu và phát ra lời nguyện. Hai, còn vị nào đã thành Phật rồi mà không muốn lập quốc thì việc làm như sau: cứ ở yên trong pháp thân thanh tịnh, khi nào muốn phân thân vào thế giới ta bà này để cảm ứng cho ai muốn giác ngộ và giải thoát. Chứng minh phần này, bất cứ ai muốn giải thoát mà tu hay tìm thầy học hoài mà không được, người đó chỉ cần ước nguyện như sau: kính thưa Đức Phật, con muốn tu giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của trần gian này, kính xin Đức Phật giúp con. Bất cứ người nào có lời nguyện như trên và nguyện ở bất cứ nơi đâu, không cần phải đến chùa, lời nguyện này trong vòng 30 ngày sẽ có người giúp. Nhưng người nguyện ước đó phải hiểu hai điều như sau: thứ nhất, mạch nguồn Thiền Tông phải đang lưu hành thì chư Phật mới giúp được, còn mạch nguồn Thiền Tông đang ẩn thì người nguyện đó phải chờ. Thứ hai, mạch nguồn Thiền Tông không trụ nơi đông người, không ở với những người ham mê danh lợi, không ở nơi phồn hoa đô hội. Trưởng ban nói về ánh sáng điện từ quang, còn ánh sáng điện từ quang cô muốn nhận thì cô phải tu đúng thanh tịnh thiền thì cơ may cô mới nhận được. Phật tử Huệ An rõ thông câu hỏi của mình, cô cảm ơn trưởng ban. 20. Ông Trần An Quốc, sinh năm 1941, tại Bình Định, cư ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông nhờ ông hỏi cõi tịnh của Đức Phật A-di-đà. Trưởng ban trả lời, ông đừng mơ tưởng đến cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là viễn vông. Ông chỉ cần để tâm tự nhiên của mình thanh tịnh. Nếu ông thực hành niêm mật, chắc chắn sẽ nhận được tịnh độ của chính ông. Vì vậy, Đức Phật dạy, tâm mai tự nhiên thanh tịnh, thì tịnh độ sẽ hiện ra với mình. Bất giác, ông Trần An Quốc thốt lên, không ngờ, bấy lâu nay tôi đi tìm cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là uổng công phí sức. Hôm nay, tôi đến đây nghe trưởng ban giải thích chỉ một câu mà tôi đã nhận ra cõi tịnh độ của chính mình. Ông Trần An Quốc hết sức cảm ơn trưởng ban và được trưởng ban chấp nhận là ông Trần An Quốc đã giác ngộ được yếu chỉ thiền tông.